Chương 112, hy vọng cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chết như vậy, hình thân đều bị diệt, linh hồn cũng không để lại một chút nào. Trong khoảnh khắc, mọi người đều có chút cảm giác thương tiếc, thậm chí có loại cảm giác không thể tin được. Nhưng ở đây mấy người, mục tiêu hôm nay cũng là diệt đạo nhà hắn, nhưng nhìn thấy Nhất Đại Tông Sư Nguyên Thủy Thiên Tôn chết trước mắt mình, mỗi người đều hơi xúc động. Mạnh như Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nửa bước đại đạo cảnh giới cũng chết. Vậy mình thì sao? Tiếp theo sẽ là ai? Không biết phải chết bao nhiêu người mới có thể kết thúc chiến tranh này. Chiến tranh, có người thì có chiến tranh thì có tử vong. Đây là chân lý vĩnh hằng không đổi của thế giới này. Dù cho bọn họ đã siêu thoát khỏi thế giới này, nhưng vẫn không thể trốn thoát số mệnh này. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đó là đạo gia chí cao tồn tại hư vô tự nhiên, Đại La Tam Thanh, Tam Cảnh Tam Bảo Thiên Tôn trong số tối cường giả, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, ba người này, kể có thể nói là trụ cột tinh thần và lãnh tụ tối cao của đạo gia, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là con trưởng của bàn cổ thị tộc Nguyên Thủy Thiên Vương. Nhưng, rốt cuộc thì sao, dù cho là bàn cổ thị tộc đại thần, cũng không thoát khỏi số mệnh phải chết. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể làm gì, cũng không phải cuối cùng ở một nơi vô danh nào đó, bị một tấm bia đá đập tan xác, có sinh thì có tử. Dù cho ngươi trường sinh bất lão, dù cho thực lực ngươi thông thiên, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Yên lặng thu hồi trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không thậm chí không có hứng thú đi xem xét trấn giới thiên bi đã diệt sát Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào, và tại sao lại phát ra ba tia hồng quang, rồi hút lấy ba giọt chân huyết của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trước đó đã từng giết Lý Tĩnh và Trấn Nguyên Tử, nhưng lúc đó Tôn Ngộ không có cảm xúc mãnh liệt như bây giờ. Lý Tĩnh nói ra cũng chỉ là một kẻ nhỏ mọn, dù cho vì lý do gì đó thực lực tăng lên tới nửa bước đại đạo cảnh giới, nhưng trong mắt những người này, hắn vẫn là kẻ từng ở trận đường quan giết chết con trai của mình là Na Tra. Dù cho hắn sau cùng làm đại nguyên xuất của thiên đình, dù cho tay hắn cầm pháp bảo Linh Lung Bảo Tháp, nhưng hắn vẫn là kẻ yếu đuối vô năng. Lý Tĩnh, nguyên nhân hắn chỉ là một kẻ nhỏ mọn, có lẽ đây cũng là lý do Lý Tĩnh xuất hiện ở trận chiến cuối cùng này. Có lẽ hắn muốn làm một việc cuối cùng cho con trai Na Tra, dùng danh nghĩa của phụ thân. Nhưng dù nói thế nào, Lý Tĩnh chết, không ai để ý. Trấn Nguyên Tử đã chết, đối với Tôn Ngộ Không, đây là một nỗi đau buồn vì mất đi một người bạn tốt. Bởi vì Trấn Nguyên Tử có một hoàn cảnh khó khăn, luôn coi trọng thần nghĩa sĩ và tuân theo lệnh của hắn. Với người như hắn, cái chết là cách giải thoát tốt nhất. Lý do là cho đến khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chết đi, Tôn Ngộ Không mới cảm thấy sợ hãi trong lòng. Tôn Ngộ Không muốn chết. Điều này hắn biết rõ từ khi mới sinh ra. Có thể nói Tôn Ngộ Không đang phản kháng, nhưng thực ra hắn chỉ là không muốn chết mà thôi. Thậm chí trong rất lâu, Tôn Ngộ Không cảm thấy mình sẽ không bao giờ chết, bởi vì hắn là Tôn Ngộ Không. Hắn có một thân bản sự, nhưng khi nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chết đi, Tôn Ngộ Không lần đầu tiên cảm thấy có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, hắn cũng sẽ chết. Có lẽ chỉ là sau một khắc, Tôn Ngộ Không, Côn Bằng, Nhân Hoàng Phục Hy, Hoàng Long và Kỳ Lân, năm người này đều im lặng không nói gì. Sau đó dường như có ý tâm động khí liên, đều ngồi xuống để khôi phục linh lực bị hao tổn hoặc suy nghĩ một số chuyện. Sau nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đứng dậy, với sự trợ giúp của Ngũ Thải Thần Thạch, cùng với việc hầu như không bị thương gì, Tôn Ngộ Không là người đầu tiên trong năm người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Những người còn lại cũng không chậm trễ, rất nhanh cũng đứng dậy. Hiện tại năm người này là những người mạnh nhất của yêu tộc hiện tại. Ngoài ra còn có nữ Oa Nương Nương và Hỗn Côn Tổ Sư. Dù cho họ đều có lòng tiếc thương vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết, nhưng họ cũng không phải là loại người yếu đuối. Họ biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng khi năm người toàn bộ đứng dậy, bỗng nhiên họ cảm nhận được một trận rung chuyển linh lực kịch liệt từ xa truyền đến. Rõ ràng là có người đang tranh đấu một mặt và bay về phía họ một mặt, và bay về phía họ một mặt. Năm người liếc nhau một cái, gần như cùng lúc bay lên để tiếp ứng. Họ không cần biết đối phương là ai, chỉ cần biết là có một bên là yêu tộc. Hiện tại yêu tộc chỉ còn lại năm người họ may mắn sống sót. Có thể nói dù đối với ai họ cũng có phần thắng tuyệt đối. Năm người vừa bay lên, bốn đạo lưu quang từ xa đã bay tới gần. Khi nhìn thấy năm người ở dưới, trong đó hai đạo lưu quang bỗng nhiên tách ra khỏi hai đạo kia và bay về phía năm người. Lúc này Tôn Ngộ Không mở rộng hóa nhãn kim tinh, đã nhận ra hai đạo lưu quang là Hỗn Côn Tổ Sư và nữ Oa Nương Nương. Nhưng nữ Oa Nương Nương lại bị thương nặng, gần như hôn mê. Tôn Ngự hôn mê, Tôn Ngộ Không lập tức nhảy lên, tiếp được nữ Oa Nương Nương trong không trung. sau đó đưa vào giữa năm người. Lúc này một đạo lưu quang khác cũng đã rơi xuống, chính là Hỗn Côn Tổ Sư. Nhưng lúc này Hỗn Côn Tổ Sư cũng bị thương, nhưng không quá nặng. Mặt khác, hai vệt ánh sáng cũng hiện ra hình dáng, chính là Đại Tiên Dương Mi và Lão Tổ Hồng Quân. Hai người dù có chút khó khăn, nhưng cũng không quá lo lắng. Nhưng khi thấy yêu tộc còn có năm người, họ mới lộ ra vẻ nghiêm trọng. Lúc mới bắt đầu đại chiến, đạo gia đã thiếu hụt người, bởi vì Lục Áp đạo quân, Trấn Nguyên Đại Tiên và Khương Tử Nha đều phải đối đầu với hai kẻ thù. Nhưng bây giờ nhìn ra, yêu tộc có ưu thế về số lượng, quả nhiên là cơ hội chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, những người còn lại của đạo gia không nhất định phải chết hết, nhưng so với trước thì đã mất đi một phần sức chiến đấu. Nếu không thế, Tôn Ngộ Không năm người không thể ở đây chờ đợi với tình trạng cao nhất. Khi nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Lão Tổ Hồng Quân và Đại Tiên Dương Mi liền phân tích được tình hình hiện tại, nói tóm lại một câu, đối với hai người rất bất lợi, tuy nhiên hai người có thể lợi dụng lúc này để thoát đi, thậm chí có thể tạm thời trốn đi và chờ cường giả yêu tộc tản ra, rồi tự tự tiêu diệt họ. Nhưng hai người lại không làm như vậy. Hai người có thể hy sinh, nhưng đạo gia không thể thua, nếu không thì mọi chuyện đều tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, hai người bỗng nhiên quyết tâm, không còn quan tâm đối phương có bao nhiêu người, cũng không còn tính toán mình có thắng được hay không, thậm chí cũng không còn tìm kiếm phương pháp khác. Họ bỏ qua mọi thứ ở sau lưng, hiện lên sự hung dữ mà yêu tộc không thể tưởng tượng được. Họ hoàn toàn là đánh đổi mạng sống, hoàn toàn là trả giá bằng máu. Phải biết rằng những người này là lực lượng cuối cùng của đạo gia, cũng là những nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết và thần thoại. Nhưng hôm nay họ lại dùng một phương thức điên cuồng để chiến đấu. Tình cảnh này quá kỳ quái, khiến Tôn Ngộ Không có cảm giác như sau lưng hai người này có một sự tồn tại kinh khủng đang ép buộc họ phải liều mạng. Hoặc là nói chính xác hơn, là ép buộc tất cả những người của đạo gia. Lý Tĩnh đã làm như vậy, Trấn Nguyên Tử cũng đã làm như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã làm như vậy. Bây giờ, ngay cả Đại Tiên Dương Mi và Lão Tổ Hồng Quân cũng làm như vậy. Nếu chỉ có một người liều mạng thì còn có thể hiểu được, nhưng khi tất cả mọi người đều như vậy thì thật là quá kỳ quái. Sau khi chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn bị tiêu diệt, Tôn Ngộ Không năm người đối với tư thế liều mạng của Lão Tổ Hồng Quân và Đại Tiên Dương Mi còn có chút cố kỵ. Nguyên nhân là bởi vì hiện tại đã xảy ra một tình huống quái dị, hai người đối đầu với bảy người, hơn nữa trong số đó có năm người đã phục hồi đến trạng thái đỉnh phong. Trước tình huống như vậy, làm sao Tôn Ngộ không nghi ngờ? Tôn Ngộ không bắt đầu hoài nghi rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải là cố tình hay không. Nhưng lúc này cũng không phải lúc để Tôn Ngộ không suy nghĩ nhiều, an tâm trấn tĩnh, một tiếng gầm thét, biến thân thành ngũ hành hỗn độn thể, sau đó trấn giới thiên bi tế ra. Tôn Ngộ không cũng sẵn sàng liều mạng, nhưng có thể vào lúc này, Hồng Quân Lão Tổ và Diêu Mi Đại Tiên, hai người vốn hung hãn vô cùng, bỗng nhiên dừng lại không tấn công nữa, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Tôn Ngộ Không và mọi người. Đúng vào lúc nhóm Tôn Ngộ Không đang hoài nghi, không gian xung quanh bảy người bỗng nhiên trung chuyển ba lần. Sau đó, Tôn Ngộ Không và mọi người chứng kiến một cảnh tượng khiến ai cũng kinh hãi và sợ hãi. Khi không gian trung chuyển xong, liền bắt đầu nứt ra. Từ những vết nứt không gian ấy, từng bóng người bắt đầu xuất hiện. Ngọc Hoàng Đại Đế, Triều Sinh Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Dương Tiễn, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tước Đại Minh Vương, Di Lạc Phật, Nhiên Đăng Cổ Phật, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiện Bồ Tát, và cuối cùng là Quan Thế Âm Bồ Tát. Một chút không thiếu 12 người, nhưng lại đều là những người đã chết. Nhưng điều khiến mọi người sợ hãi không phải là điều này, mà là 12 người này đều có thực lực nửa bước đại đạo.